Xin chào các bố mẹ đang lắng nghe kênh radio Thay đổi vì con bởi Trinh Trương, nhà đồng hành nuôi dạy con tích cực từ NBCC. Mình tin rằng các bố mẹ đang lắng nghe bản tin này đều có một mong muốn tìm hiểu một hành trình mới mà ở đó bạn sẵn sàng thay đổi vì con. Nội dung chính hôm nay: ba câu hỏi quan trọng dành cho chính chúng ta, các ông bố ba mẹ, và áp dụng trong tình huống thực tế. Làm thế nào khi anh em giận nhau? Xin chào bố mẹ. Tập lần này là để nói về chính chúng ta, những ông bố bà mẹ đang trong hành trình nuôi dạy con trẻ. Chính tin rằng hành trình này tuy rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng không hề dễ dàng. Bạn biết không, Trinh được may mắn trải nghiệm nhiều khóa học và khóa đào tạo phụ huynh. Và một trong những điều tâm đắc nhất lại là ba câu hỏi trong khóa học Cha mẹ ôn hòa, con trẻ hạnh phúc của tiến sĩ Laura Markham từ AHA Parenting. Quan trọng hơn hết, nó không phải cho con mà là cho chính chúng ta, các ông bố bà mẹ. Vậy ba câu hỏi đó là gì? 1. Mức độ hạnh phúc của bạn bây giờ là bao nhiêu nếu được chấm điểm từ 1 đến 10? Bạn có cảm thấy bất ngờ không khi không phải là một câu hỏi bạn muốn thay đổi con như thế nào, làm thế nào để bạn có thể nuôi dạy con tốt hơn, hay vấn đề của bạn đang đối mặt với con là gì, mà câu hỏi đầu tiên là về chính chúng ta, chính bố mẹ chúng ta. Liệu rằng ta có đang hạnh phúc hay không? Ta có đang mệt mỏi hay kiệt sức? Bố mẹ có biết trong khóa học Bố mẹ kiệt sức Parenting Burnout đã có những ông bố bà mẹ bật khóc vì cạn kiệt và mệt mỏi trong vai trò làm bố mẹ? Sự thay đổi của xã hội ngày nay, quyền của cá nhân hay quyền của đứa trẻ, khiến cho bố mẹ cảm thấy mình rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta có quá nhiều gánh nặng và nỗi lo. 20 năm trước, những đứa trẻ lớn lên có anh chị em chơi cùng, có trẻ hàng xóm mà không cần đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối vì thiếu vắng tương tác như các đứa trẻ ở thời hiện đại. Nếu bố mẹ hiện đang không hạnh phúc thì làm sao có đủ sức khỏe về tinh thần lẫn thể chất để nuôi dưỡng con trong hạnh phúc? Rất nhiều lần mình nghe thấy bạn bè hay đồng nghiệp đã nói ước mong rằng có một ngày nghỉ cho riêng mình. Tuy nhiên, và chính bản thân mình đây đã từng thầm thấy có lỗi vì suy nghĩ này, bởi lẽ con đã quá thiếu vắng bố mẹ và chúng ta đã dành quá ít thời gian cho con. Vậy tiến sĩ Laura đã đề nghị điều gì? Mỗi khi bắt đầu chỉ trích bản thân, hãy cho bản thân một khoảng lặng, một khoảng dừng. Tất cả điều này vì một mục đích duy nhất, đó là yêu và chấp nhận mình. Hãy chọn cho mình một thông điệp, một cái thần chú yêu thương, không phải để cho con bạn nhé, mà là để cho chính mình, để nhắc rằng bố mẹ ơi, chúng ta cũng cần được yêu thương. Đó có thể là câu chúng ta ở đây cần được yêu thương. Khi chúng ta sạc đầy tình yêu cho chính mình thì ta mới có cơ hội trao chúng cho con cái, bởi vì ta không thể trao cho con điều mà chúng ta không có. Vậy câu hỏi số 2 là gì? Nếu được chọn 3 từ mà bạn muốn con miêu tả về bạn thì bạn ngẫm nghĩ 3 từ đó sẽ là gì? Câu hỏi này không đến giải pháp để hành động với con, mà là câu hỏi dành cho bố mẹ. Mẹ nghĩ về bức tranh toàn cảnh trong hành trình nuôi con nhiều năm. Với bất kỳ phương pháp nào, điều duy nhất động lại trong lòng con chính là ký ức và cảm xúc. Nếu được hỏi về tuổi thơ, về bố mẹ, liệu bây giờ bạn sẽ miêu tả nó như thế nào? Bình yên, hạnh phúc, đau khổ hay cảm thấy khó khăn? Từng bức tranh trong đầu bạn sẽ tái hiện, có thể là những ký ức vui vẻ, nhưng cũng có thể là những lần đòn đau. Lúc này bạn vui vẻ khi yêu thương, bị tức giận, sợ hãi khi bị đánh đòn, hay đôi khi có những lần mình tự hỏi liệu rằng bố mẹ có yêu thương mình hay không? Sao là la mắng hay đánh mắng mình? Và giờ, khi đã trở thành bố mẹ, đứa trẻ của bạn cũng sẽ đi con đường này, ghi nhận hành trình này như cách chúng ta đã ghi nhận. Hãy nói với con ba từ mà bạn mong muốn con được thấy khi làm con của bạn. Và nếu như con đủ lớn thì hãy hỏi con làm thế nào mẹ có thể cùng con đạt được điều đó. Với mình, đó là ba từ: bình an, hạnh phúc, yêu thương. Câu hỏi số 3: vậy bạn có thể tìm được cách nào để giúp đỡ chính bạn thực hiện được những điều này? Bạn có để ý thấy câu hỏi này lại một lần nữa không nói về con mà nói về bố mẹ. Câu hỏi này cũng không đến từ việc bố mẹ phải làm gì, mà là bố mẹ có thể làm sao, tìm kiếm ở đâu sự giúp đỡ cho chính họ. Không phán xét, không so sánh. Chúng ta đều là những người đi hành hương để đến điểm đến cuối cùng trong nuôi dạy con. Chúng ta không cần phải nhìn người khác. Mỗi một hành trình đều bắt đầu từ rất khác nhau, và chúng ta đều cần được giúp đỡ để đi đến điểm cuối cùng. Hãy một lần ngồi xuống và cho phép bản thân mình không hoàn hảo. Ta hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và rất ổn để nói rằng tôi ở đây đang cần được giúp. Ta cần chút thời gian, ta cần thêm kiến thức, hay vợ, chồng đang cần được giúp để có thêm khoảng thời gian cho chính mình, hay chồng đang cần vợ giúp để thoát khỏi bế tắc trong vai trò làm bố khó khăn. Hãy cho phép bản thân được tìm kiếm sự trợ giúp, đừng gánh lấy tất cả một mình. Áp dụng trong tình huống em nhận anh. Hôm qua, bé lớn nhà mình có một ngày không vui. Có thời điểm con không sẵn sàng chia sẻ bất kỳ đồ chơi nào cùng em. Sau 15 phút trận chiến thì cô em 2 tuổi quyết định giận anh mình. Bé ôm chặt lấy mình khóc to. Lúc này mình đang cực kỳ mệt và bắt đầu nổi giận. Mình dỗ em gái ngủ và bảo con lớn rằng mẹ đang cần thêm thời gian. Bạn giận đã đến bên mẹ và còn chưa đi khỏi. Mình ngủ một giấc ngắn. Nếu mình trước đây thì ngay lập tức mình muốn giải quyết mọi thứ trong tình trạng đang kiệt sức. Mình muốn hai con hòa thuận, mình muốn áp dụng những bài học giảng hòa hai con. Nhưng lúc đó mình thật sự không còn đủ năng lượng để hòa giải hai đứa trẻ. Sau khi thức dậy, bé em vẫn tiếp tục giận anh và từ chối đi đạp xe. Em không nhìn anh và cũng không trả lời câu hỏi của anh. Lúc này anh hai gào khóc và xin lỗi em rối rít. Chưa bao giờ anh bị em giận lâu như vậy, và cũng chưa bao giờ mẹ lại không can thiệp ngay và giúp mình. Lúc đó trong đầu mình đã nghĩ đến 3 câu hỏi quan trọng đầu tiên. Mình chỉ ở 2 đến 3 điểm thì làm sao có thể giúp con kết nối và xử lý tình huống. Mình chọn cho bản thân thời gian. Mình bảo con thông báo với bé rằng giờ hai con cần được tách riêng khi có mâu thuẫn không thể giải quyết. Nếu chọn 3 từ để miêu tả thì mình muốn thế nào? Mình muốn con nghĩ mình là một người mẹ yêu thương, quan tâm và công bằng. Vậy sau khi thức dậy, đối diện với hai đứa trẻ đang giận nhau, mình có thể làm gì để con thấy rằng mẹ yêu thương hai anh em, mẹ quan tâm hai anh em và mẹ công bằng với hai anh em? Mình ôm bé nhỏ bên phải, mình ôm bé lớn bên trái và kết nối hai con. Mình xin lỗi anh vì sự mất bình tĩnh. Mình bây giờ đã ổn hơn và là lúc sửa sai cho tất cả. Mình hỏi con, nghĩ xem vì sao em lại giận con như vậy. Con nghĩ con có thể làm gì để sửa chữa điều này. Mình hỏi em, anh hai đã buồn vì la con, và giờ con có muốn giúp mẹ lau nước mắt cho anh và ôm anh một cái không? Kết thúc là cái ôm chữa lành. Mình đã bàn bạc từ đầu cùng chồng, trong những tình huống căng thẳng thì người còn lại khi bình tĩnh hơn sẽ trò chuyện cùng con để con không cảm giác bị bỏ mặc, trong khi để người còn lại có thời gian bình tĩnh. Thời gian, lúc này mình cho bản thân được phục hồi, mình cho thời gian để bản thân có cơn giận qua đi và tỉnh táo để kết nối hai con. Mình cho con lớn có thời gian và để con trải nghiệm hệ quả hành vi, cũng là giúp chính con và giúp chính mình trong tình huống này. gia đình và các bé cuối tuần thật nhiều niềm vui. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, hãy nhấn nút theo dõi kênh này nhé. Đồng thời có thể xem thêm các bài viết của mình tại website cùng tên www.thaydoivicon.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin thứ 7 tuần sau.